truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2015, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên kết nạp 386 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên trên 18.600 đảng viên.
Chỉ vì một gia đình chưa bàn giao mặt bằng khiến dự án khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh kéo dài hơn 7 năm nay vẫn chưa thể hoàn thành. Điều này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả dự án.
Năm 2015, ngoài thực hiện tốt chuyên môn, công tác giáo dục tuyên truyền gắn với công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực được Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện có hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua cuộc trao đổi với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phóng viên Hương Mai đưa tin, năm 2015, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác đảng viên. Trong năm, Ban Tổ chức Thành ủy đã thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình Ban Thường vụ Thành ủy xét kết nạp 386 đảng viên mới, cấp thẻ cho 540 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 417 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 18.654 đảng viên. Đảng bộ đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 1.116 đảng viên, trong đó có 415 đảng viên nhận danh hiệu huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 219 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 232 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 168 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 37 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 39 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 1.158 lượt đảng viên, trong đó từ đảng bộ khác đến 680 lượt, chuyển ra ngoài đảng bộ 255 lượt, chuyển nội bộ 220 lượt. Nhìn chung, cấp ủy cơ sở đã thực hiện đảm bảo đúng thủ tục nguyên tắc trong việc giới thiệu sinh hoạt đảng.
Thùy Linh, phóng viên đài chúng tôi đưa tin, năm 2015, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 858 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định giao tăng chỉ tiêu này lên trên 994 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo Chi cục thuế thành phố và các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đảm bảo chủ động trong công tác thu ngân sách. Kết quả, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách, trong đó một số khoản thu đạt cao như thuế ngoài quốc doanh đạt gần 358 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch tỉnh, thuế thu nhập cá nhân đạt trên 49 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch, lệ phí trước bạ đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch, phí và lệ phí đạt trên 22,4 tỷ đồng, bằng 378% kế hoạch. Ông Bùi Xuân Khoa, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên nói:
Năm 2015 thì Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt là 1.187 tỷ, trong đó thu thuế phí là đạt 679 tỷ, thu tiền đất là 508 tỷ, thì bằng là 138,3% kế hoạch tỉnh và bằng 119,4% kế hoạch thành phố. Trong cái thành công đó thì có cái sự đồng hành nộp thuế rất là tốt của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng người nộp thuế. Thì hôm nay đầu năm mới chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và cộng đồng người nộp thuế đã đồng hành giúp đỡ cơ quan thuế trong cái năm 2015.
Với việc giữ vững mức thu trên 1.000 tỷ đồng trong nhiều năm liên tiếp, thành phố Thái Nguyên đã góp phần tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.
Theo tin của phóng viên Hồng Liên, năm 2015, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã cung ứng 5.400 tấn phân bón các loại, 20 tấn giống cây trồng và vật tư thuốc bảo vệ thực vật. Tổng giá trị hàng hóa bán ra trên 38 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch. Ngoài ra, chi nhánh phối hợp với Hội Nông dân thành phố triển khai phương thức bán hàng đầu tư ứng trước cho nông dân được trên 58 tấn phân bón các loại. Với nhiệm vụ là cung ứng dịch vụ mặt hàng vật tư nông nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn và thực hiện tốt công tác bình ổn giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Năm 2016, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố dự kiến cung ứng 5.100 tấn phân bón, 30 tấn giống ngô các loại. Để chủ động nguồn hàng phục vụ sản xuất, đặc biệt là chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2016, hiện nay chi nhánh đã chuẩn bị các mặt hàng đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, vì mục tiêu chung là phát triển đô thị hiện đại và văn minh mà 101 trong tổng số 102 hộ dân của tổ dân phố 12 phường Tân Thịnh đã đồng thuận nhất trí cao trong việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh. Thế nhưng sau hơn 7 năm triển khai, đến nay dự án này vẫn chưa thể hoàn thành chỉ vì một hộ gia đình chưa đồng thuận giải phóng mặt bằng.
Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Mùi. Gia đình bà Mùi có hơn 1.200 m² đất thuộc diện thu hồi thực hiện dự án xây dựng khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh. Trong đó có 81 m² đất nuôi trồng thủy sản, 300 m² đất thổ cư và phần còn lại là đất nông nghiệp. Hơn 7 năm với hàng chục buổi tuyên truyền vận động, không dưới 5 lần đối thoại giải quyết vướng mắc, nhưng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mùi vẫn chưa chịu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong nhiều buổi đối thoại gần đây, bà Mùi không có mặt mà đều ủy quyền cho con trai là anh Nguyễn Chí Tình đến dự. Và lý do anh Tình liên tục đưa ra những thắc mắc liên quan đến các quyết định thu hồi đất của gia đình.
Thứ nhất là mình biết được là cái thời gian thực hiện dự án nó chỉ có 3 năm. Vì vậy theo cái quyết định 1272 thì mình thấy là thời gian thực hiện dự án chỉ từ 2009-2012 mà bây giờ đến là 2015 rồi. Thì không biết là ai gia hạn cho thì mình trong tay mình chưa được nắm được cái quyết định đó thì mình chưa biết. Thứ hai nữa là cái mục đích của cái dự án này là xây dựng nhà ở để bán vào cho thuê. Thì đó là mục đích kinh doanh, vì vậy gia đình không đồng ý lấy đất của gia đình để bán cho người khác. Thứ ba nữa là căn cứ vào bản đồ quy hoạch chi tiết. Cái bản đồ mà theo cái quyết định 3415 ấy, thì là bản đồ xây dựng khu cư số 3. Nhưng mà sau đấy có một quyết định điều chỉnh chia lô, thì nhìn vào cả hai bản đồ không thể hiện rõ được thửa đất của gia đình ở chỗ nào. Đấy, vì chính vì vậy mà gia đình chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.
Đem những thắc mắc của đại diện gia đình bà Mùi đến với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh được biết. Trong các lần đối thoại, những thắc mắc của gia đình bà Mùi đều đã được cơ quan chuyên môn của thành phố cũng như những bộ phận liên quan của phường Tân Thịnh giải đáp. Trong khi đó, cùng thuộc dự án này, 101 trong tổng số 102 hộ đã đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng để dự án nhanh chóng được thực hiện. Điển hình là gia đình bà Hoàng Thị Huệ. Không chỉ bàn giao toàn bộ hơn 1.000 m² đất mà bà còn vận động con cháu cùng hưởng ứng bằng việc bàn giao toàn bộ phần đất nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án. Bà Huệ chia sẻ.
Mới đầu mà chương trình mới đưa về thì thực ra thì chính bản thân tôi là cũng chưa thông suốt mấy. Nhưng sau đó thì được Ủy ban Nhân dân phường rồi là các cán bộ ở tổ dân phố rồi chị em là có nhiều những cái cuộc họp mời đến để cùng bà con đến để được hiểu thông tư chính sách của chính phủ. Thế từ chỗ đó thì tôi cũng động viên con cháu cũng nhất trí.
Bên cạnh đó còn phải kể đến một trong số những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi dự án triển khai cũng đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao như hộ chị Nguyễn Thị Liên, là hộ nghèo của tổ dân phố 12. Đời sống của ba mẹ con chị Liên chỉ trông vào 2 sào ruộng lúa và hoa màu. Thế nhưng vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chị Liên sẵn sàng ủng hộ dự án bằng việc bàn giao 100% đất nông nghiệp trong vùng ảnh hưởng. Chị Liên nói.
Hàng xóm thế nào thì tôi cũng theo như thế, hàng trăm hộ dân người ta cùng theo được thì tôi một mình tôi cũng theo người ta. Tôi không phản đối một cái gì hết.
Nói về quá trình thực hiện dự án khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh trong thời gian qua, ông Nguyễn Quang Lục, tổ 12 phường Tân Thịnh cho biết.
Về cái quy trình giải phóng mặt bằng ấy thì là về phía Ủy ban nhân dân phường, tổ dân phố và cái ban giải phóng mặt bằng của dự án là đã thực hiện tốt cái quy trình có từng bước như là cái quy định của nhà nước.
Khu dân cư số 3 phường Tân Thịnh là dự án nhà nước thu hồi đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 1272 ngày 5 tháng 6 năm 2009 và giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng gia Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích gần 14.000 m² với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 theo quyết định phê duyệt là 77 tỷ đồng. Dự án được xây dựng theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2012. Giai đoạn 2 từ năm 2012 đến năm 2016. Mặc dù các cơ quan chuyên môn của thành phố về giải phóng mặt bằng đã thực hiện các bước theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ, nhưng chỉ vì gia đình bà Mùi dẫn đến việc chậm trễ trong thực hiện dự án đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho chủ đầu tư và cả đời sống sinh hoạt của các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án. Ông Đoàn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng gia Thái Nguyên cho biết thêm.
Dự án cũng rất là suy nghĩ về việc mà gia đình nhà bà Mùi làm ảnh hưởng đến hơn 70 hộ dân đã về dự án khu dân cư số 3 làm nhà ở. Trong đó có rất nhiều hộ tái định cư, một số hộ dân là người ta chưa có đường điện dẫn vào khu nhà cho nên là họ phải dùng các cái hệ thống dây dẫn ở vòng rất là xa, đường nước thì cũng ách tắc và đường giao thông thì cũng chưa thông được, cho nên là chưa đi lại được.
Như vậy chỉ vì một gia đình chưa bàn giao mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của cả dự án, làm cho việc đầu tư đồng bộ hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước gặp khó khăn. Do đó, gia đình bà Mùi cần thay đổi nhận thức, sớm bàn giao mặt bằng để dự án nhanh chóng được hoàn thành vì sự phát triển của địa phương.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Phóng viên Thúy Dương đưa tin, với mục tiêu tất cả người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đều được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2016. Theo đó, năm nay Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên phấn đấu vận động hội viên, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ trên 600 triệu đồng. Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tổ chức tặng trên 2.000 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để thực hiện vận động cán bộ, hội viên, cá nhân và nhân dân tham gia Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ bằng tiền, tặng quà Tết, giúp đỡ sửa chữa nhà Chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, gắn địa chỉ nhân đạo. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Không để hộ nào không có thiếu ăn trong cái dịp Tết Nguyên đán, thì Hội Chữ thập đỏ đã sớm triển khai kế hoạch đến tất cả các hội cơ sở, các phường xã và các doanh nghiệp và đảm bảo cho mỗi gia đình đều có cái Tết ấm cúng và đặc biệt giao cho các hội viên và hội cơ sở giúp đỡ những người hành khất qua đường và không để người ta thiếu Tết trong những cái dịp Tết này. Các doanh nghiệp cũng đã đăng ký với Hội Chữ thập đỏ thành phố để đi tặng quà đến những nơi khó khăn. Ví dụ Hội Doanh nghiệp thành phố là hỗ trợ 15 suất, công ty Sun Đèn hỗ trợ 30 suất và nhiều đơn vị có đăng ký qua điện thoại.
Phóng viên Hoàng Hải đưa tin, Hội Cựu chiến binh xã Thịnh Đức có gần 600 hội viên sinh hoạt tại 25 chi hội. Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ hội viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, tích cực tham gia hoạt động công tác hội, đặc biệt là tham gia xây dựng đảng và bộ máy chính quyền ở địa phương. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh xã Thịnh Đức có 160 hội viên đảm nhận các chức danh chủ chốt từ xã đến các xóm, trong đó 7 hội viên tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, 11 hội viên là đại biểu hội đồng nhân dân, 20 hội viên là bí thư chi bộ, 18 hội viên là trưởng ban công tác mặt trận tổ quốc các xóm, v.v. Các hội viên đảm nhận các nhiệm vụ trên đều gương mẫu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, trở thành một lực lượng nòng cốt trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh.
Phóng viên Minh Tâm đưa tin, trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên là trường chuyên biệt có nhiệm vụ đào tạo, chăm sóc, nuôi dưỡng con em các dân tộc thiểu số, con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này, năm học 2015-2016, nhà trường có 12 lớp với trên 320 học sinh. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, nhưng nhờ thực hiện đổi mới trong công tác dạy và học, nên học kỳ 1 năm học 2015-2016, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Học kỳ 1, nhà trường có 64 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, 254 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Số học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là 62 giải, tăng 20 giải so với năm học 2014-2015. Tại Hội Khỏe Phù Đồng, thành phố Thái Nguyên vừa qua, đội tuyển của nhà trường cũng đạt thành tích vượt trội với 7 tấm huy chương. Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh toàn trường, đặc biệt là học sinh khối 12. Tư vấn du học vừa làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Phóng viên Hồng Liên đưa tin, Tân Cương là một xã có diện tích trồng rừng tương đối lớn của thành phố Thái Nguyên, với trên 628 hecta đất lâm nghiệp, diện tích che phủ đạt 100%. Để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, Ủy ban nhân dân xã Tân Cương đã kiện toàn lại tổ phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo ban phòng chống thiên tai xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác ứng phó khi hỏa hoạn xảy ra. Theo ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, thời tiết trong mùa khô 2015-2016 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, mưa ít khô hanh làm cho nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng là điều cần thiết.
Ủy Ủy ban nhân dân xã Tân Cương chúng tôi đã phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của thành phố và của tỉnh tổ chức các cái hội nghị huấn triển khai tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là trong cái vùng mà có khu vực rừng, để nắm rõ được các cái nguy cơ, để bà con cũng chủ động trong việc phối hợp với các ban lâm nghiệp và các cơ quan chuyên môn. Chúng tôi cũng đề nghị với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố sẽ phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ đối với Ủy ban nhân dân xã, ban lâm nghiệp của xã, và có nhiều các cái giải pháp chủ động tích cực hơn nữa để kịp thời ngăn chặn và góp phần để giảm nhẹ đến mức thấp nhất những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Nhờ chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nên nhiều năm qua trên địa bàn xã Tân Cương không để xảy ra cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản của nhân dân.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hiện có 31 đảng viên. Năm 2015, chi bộ đã được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2015 và được đề nghị suy tôn nhận cờ thi đua của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2015. Trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Ma Ngọc Dung về vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ Đảng với sự phát triển của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chào đồng chí có thể cho khán giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên biết về những nét mới trong hoạt động của chi bộ trong năm qua.
Trong những năm vừa rồi thì chi bộ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc chỉ đạo, lãnh đạo cái hoạt động chuyên môn của mình. Đặc biệt là từ năm 2010 cho đến nay thì các cái hoạt động chuyên môn của bảo tàng cũng đã có những cái thay đổi rất là mạnh mẽ. Kể cả về cái công tác tổ chức, về vấn đề con người, cũng như là cái ý thức về cái vấn đề nhận thức trong cái đội ngũ lãnh đạo và đối với toàn thể đảng viên trong chi bộ. Trong các cái hoạt động về chuyên môn thì trước hết là chi bộ cũng đã chỉ đạo về chính quyền là bám sát với lại cái sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Thái Nguyên và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về các hoạt động chung trong cái khối thi đua của tỉnh. Trong đó thì đối với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là một cái cơ quan đặc thù, vừa nghiên cứu khoa học nhưng mà vừa phục vụ các cái hoạt động thưởng thức về văn hóa cũng như là tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa. Thế trên cơ sở là các cái định hướng chung của Bộ Văn hóa cho ngành bảo tồn bảo tàng thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chớp lấy cái thời cơ đấy, cũng coi như là một cái vận hội của mình để chủ động hội nhập và mở cửa với cái các cái hệ thống bảo tàng của trong nước và kể cả đối với quốc tế. Nên chính vì thế mà vừa qua thì bảo tàng cũng đã tổ chức thành công rất là nhiều các cái hoạt động mang tính động trong bảo tàng, như là hoạt động trải nghiệm về văn hóa dân gian, rồi thì các cái hoạt động mang tính giao lưu hội nhập quốc tế. Đặc biệt là trong cái tháng 11 vừa rồi thì bảo tàng cũng đã khai trương cái góc văn hóa ASEAN. Đây là một cái thành công rất là lớn trong cái hoạt động đối ngoại, thu hút được 10 nước trong khối ASEAN và 3 nước đối thoại cùng tham gia các hoạt động, trong đó có cả Nhật Bản, Hàn Quốc và trước đó lại còn có cả Hoa Kỳ cũng đã đến tham dự các cái hoạt động giao lưu văn hóa trong bảo tàng một cách rất là sôi nổi.
Thưa đồng chí, hiện nay chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có 31 đảng viên. Ngoài đặc thù chuyên môn là lưu trữ, sưu tầm, bảo tàng còn thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền gắn với công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực như là tuyên giáo, dân vận. Vậy năm qua, hoạt động này được thực hiện như thế nào?
Việc kết nối với các cái trường học phổ thông cũng như là đối với sinh viên và đặc biệt là các cái đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thành phố và đóng trên địa bàn tỉnh và các cái đơn vị công an, thì bảo tàng cũng nhân vào những cái dịp kỷ niệm 70 năm và 71 năm ngày thành lập quân đội và 70 năm ngày thành lập công an nhân dân trong 2 năm vừa rồi, thì bảo tàng cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng những cái ngày lễ lớn của hai lực lượng vũ trang này.
Vâng, vậy thì từ những kết quả đã đạt được trong năm 2015, thì trong năm 2016 này, Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ có những kế hoạch gì để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra? Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Hy vọng rằng với những kế hoạch cụ thể như vậy thì trong năm 2016 này, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới và tiếp tục trở thành một trong những chi bộ cơ sở đảng tiêu biểu của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Chúng tôi cũng đã đề ra được những cái kế hoạch cho từng tháng, từng quý, từng năm và cả cái nhiệm kỳ là sẽ hoạt động như thế nào. Và đặc biệt là những cái hoạt động chuyên môn hàng quý, hàng tháng và những cái hoạt động mà vạch ra cho các cái dịp Tết, dịp lễ, rồi lâu hơn nữa là các cái dự án mà chúng tôi cũng đã xây dựng được chương trình cho tương lai của bảo tàng là như vậy. Thì chi bộ chúng tôi cũng xác định là sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong các cái hoạt động về chuyên môn, đặc biệt là đổi mới cái nhận thức cũng như là đổi mới về các cái hoạt động thực tiễn của bảo tàng đối với các cái hoạt động chuyên môn của mình và mở rộng cái mối quan hệ giao lưu với các đơn vị cũng như là các cái quốc tế, cái hoạt động quốc tế để mà hòa cùng với lại cái sự hội nhập trong cái cộng đồng ASEAN tới này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và cuộc sống số tháng 1 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười, suốt màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang mùa xuân vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá khi lý tưởng đang dựng sáng trong tim chúng ta.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động dòng xiết gió Tây trên cao nên ở các khu vực có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 1 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802-222-841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803-545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803-545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803-545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi. Đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.